Ngày 24 tháng 11 năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Con hãy năng áp dụng Thánh Kinh hơn nữa vào những cuộc gặp gỡ thường nhật của con. Con hãy nhớ đoạn văn mà con vẫn chưa thấu đáo. Chị Pauline phải ăn nhiều." Câu này không chỉ nói về thực phẩm trần gian, nhưng về tất cả những lời phát xuất từ môi miệng của Cha, tức là lương thực trời cao bổ dưỡng linh hồn con và củng cố đức tin con. Tôi đọc bức thư thứ nhất gửi cho Timothy. Tôi đội ơn Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta, vì Người đã xét tôi tín cẩn mà cho tôi sung vào công vụ phục vụ. Tôi trước là một kẻ lộng ngôn bất đạo, vũ phu, nhưng tôi đã được thương xót vì bởi vô tri, không có đức tin mà tôi đã làm thế. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan chan chứa, làm một với lòng tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Thật là lời đáng tin, đáng nhận mọi đàng, là Đức Kitô Giêsu đã đến trong thế gian để cứu các kẻ tội lỗi, mà trong số đó tôi là người thứ nhất. Song vì lẽ này tôi đã được thương xót, là để nơi tôi, người thứ nhất, Đức Kitô bày tỏ sơ qua tất cả đại lượng của Người ra cho những ai sẽ tin vào Người để được sống đời đời. Từ những điều sau đó, tôi hiểu ra chúng ta phải cầu nguyện, cầu xin, van nài và tạ ơn cho mọi người. Thiên Chúa muốn chúng ta hợp nhất và đạt đến sự hiểu biết về chân lý duy nhất. Thiên Chúa thích nhìn thấy chân lý rạng rỡ này nơi mỗi người được Người muốn cứu độ. Đó là một chân lý có thể chuyển dời những ngọn núi tâm hồn và nâng chúng ta tới thiên đàng. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được cứu độ. Chúng ta hãy yêu nhau theo cách Chúa muốn, tức là không giận dữ và cãi cọ. Than ôi, tôi rất thường mắc vào tội này mặc dù không chủ ý. Chúng ta hãy làm cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu cũng như trái tim tân khổ và vô nhiễm mẹ Maria đồng trinh, hiền mẫu của Người và của chúng ta được vui mừng. Tôi nhất quyết không làm phiền lòng Chúa Giêsu nữa. Nhưng vì tôi quá mỏng giòn, nên tôi biết chắc nếu không có ơn Chúa, điều này sẽ không thành hiện thực. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mơ in sâu vào tâm trí tôi. Tôi đang tản bộ trên phố thì có một người lạ mặt đi cạnh bên tôi. Tôi quay sang và nhìn thấy một con chim lớn đen ngòm vụt bay lên trời về phía một khu rừng. Tôi chăm chú nhìn theo, thẫn thờ. Có lúc con chim ấy bị những đám mây che khuất, có lúc lại hiện ra và càng lúc càng bay cao lên bầu trời với đôi cánh rộng đen thui. Tôi không giải thích về giấc mơ này, tôi chỉ đề cập ở đây vì nó đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Do đó, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời bình giải nào hết. Ngày 26 tháng 11 năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Ái nữ bé mọn của Cha ơi, con hãy bắt nhân tính của con câm nín đi, để có thể tiếp nhận thần tính và nhân tính của Cha vào tâm trí của con hơn nữa." Hôm nay, theo gương Cha và gương Mẹ đã sinh ra con trong tình yêu của Cha, con hãy đặt những nỗ lực của con trên nền tảng khiêm nhượng và hiền lành. Tình trạng khởi loạn của nhân loại không để cho lòng thương xót của Cha một chút thảnh thơi. Giữa thế giới cuồng loạn này, Cha rất thích nói về tình yêu và lòng thương xót. Có ai trên trần gian này vẫn còn giữ được tình yêu không? Đấng tình yêu, đấng bị ngược đãi, không đành tâm từ bỏ cơ nghiệp, giá máu của mình. Mẹ Cha là người khẩn nài Cha ở lại với các con, những người con nghèo hèn. Phép công thẳng đang thúc ép, nhưng tình yêu của Cha lại đè nặng trên Cha. Cha muốn các con được hạnh phúc, nhưng các con lại đi tìm bất hạnh, vì các con không nhìn thấy cuồng lực sự dữ đã tóm giữ nhiều người trong các con. Tiếng nói của cha không thấu đến các nguồn mạch ấy, và qua một nguồn rất bé mọn, cha đến kêu gào những lời cảnh báo và những lời báo động đó với toàn thể nhân loại, vì tình yêu cha đang yếu sức dưới áp lực của phép công thẳng công minh. Một hình thức khác với lòng thương xót của cha, một người cha yêu thương buộc lòng phải sửa trị con cái. Ông làm cho chúng đau đớn để chặn chúng lại trên con đường sa đà trụy lạc và thiệt mất linh hồn. Tôi vẫn còn bị ám ảnh về con chim đen đuổi khổng lồ. Điều gì vậy nhỉ? Trong lúc ngẫm nghĩ về biến cố các thiên thần loan báo thời cánh chung, tôi mở quyển Tân Ước. Tôi đã sững sờ vì gặp một trang thật đáng sợ. Đó là trình thuật sách Khải Huyền và trình thuật trong thư thứ hai Thánh Phêrô mà tôi xin trích ra đây. Anh em phải sống cho đức hạnh, thánh thiện trong lúc ngóng đợi và hối cho mau đến ngày của Thiên Chúa. Ngày 28 tháng 11 năm 1979. Lạy Chúa Giêsu của con đã đặt ra rất nhiều điều dốc lòng hay lắm, nhưng nhiều lần con đã không giữ trọn. Quả thật, mỗi sai phạm sau khi chúng con đã ý thức và hối hận đều lưu lại trong chúng con một sự khiêm nhượng mà Chúa mong mỏi gặp thấy nơi tất cả chúng con. Nếu như thấy mình tồi tàn và bất toàn, nhất định chúng con sẽ không dám tự nâng mình lên. Như vậy, lạy Chúa, Chúa cho phép nỗi khốn cùng ấy giúp chúng con thăng tiến trong sự hiểu biết về thân phận hư vô của chúng con và giữ chúng con trong việc nhìn nhận khiêm nhu của mình, nơi có rất nhiều ân thánh. Chúa dạy chúng con hãy yêu quý những gì tạo thuận lợi cái lòng thương xót của Chúa thi thố. Con đã hiểu rõ hơn rằng Chúa đã không đến vì những người công chính, nhưng vì tất cả những người mà Chúa muốn cứu độ. Đó là các tội nhân mà con không chút khiêm nhượng giả dối cảm thấy mình là kẻ nặng tội số một và có liên đới với họ. Con là hoa trái từ thống khổ và công nghiệp của Chúa, nhưng con cũng là hạnh phúc của Chúa nữa, vì Chúa có thể thấy con bé nhỏ và lệ thuộc vào Chúa một cách ý thức trong mọi lĩnh vực. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa bằng thực trạng con người của con, và Chúa yêu thương con trong hiện trạng của con và như Chúa mong ước về con. Đối với Chúa, ý hướng ngay lành ấy đã đủ. Ý chí yêu mến làm thỏa lòng Chúa đã khiến Chúa quên hết chủ dài những bất toàn theo đó. Chúa đeo bám vào nhân tính chúng con chắc như keo. Vậy phải chăng đó là nhân tính của chúng con mà Chúa khao khát? Trước kia con không nghĩ như vậy, nhưng con biết điều ấy có thể giúp chúng con quên đi cái tôi của chúng con, vì nó đã được nhấc lên những lãnh giới không còn là cõi đất này nữa. Trận chiến mà linh hồn tội nghiệp của con phải xông vào có một dấu ấn của Thiên Chúa tình yêu. Trên dấu ấn ấy có viết: con thuộc về cha. Ngày 29 tháng 11 năm 1979. Ước chi những người chỉ trích thông điệp hãy nghĩ đến sự hiện từ của Chúa Giêsu khi nói năng với một đứa trẻ của trái đất này. Còn những người ấy không có tâm hồn thơ trẻ, trong lòng họ chỉ có thói tự tôn mà thôi. Làm sao họ có thể hiểu nổi cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng? Con muốn cha phải khác đi thế nào đây? Hiện trên dương gian này có ai đủ cao trọng để đáp ứng sự mong đợi của Thiên Chúa hay không? Rất ít người noi theo đức hiền lành và khiêm nhượng của cha. Hai nhân đức này đập rất mạnh vào thói tự cao tự đại của cái tôi, trong một bản tính nhân loại đã sa đọa ngay trong những gì nó cần phải chống lại và thắng vượt. Chúng đặt cuộc sống của cha vào một thời điểm trong lịch sử, trong khi sự sống của cha đang và sẽ không bao giờ đổi thay. Cha là đấng, ta là. Tình trạng hỗn độn trong con người biến chuyển cùng với những dục vọng của họ. Các chi thể đang tự tách khỏi sức sống của đầu và của trái tim. Tuy nhiên, nếu không có đầu và trái tim, các chi thể ấy đương nhiên sẽ đến chỗ chết. Quá nhiều bọ cạp và rắn rết lổn ngổn khắp thế giới. Chúng cắn chỗ này, chỗ kia. Và với cái nhìn gian tà, chúng làm mê hoặc những kẻ thiếu cảnh giác. Do đó cha nhắc lại điều này: các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì thời giờ rất nghiêm trọng. Hỡi các con của cha, những thứ cỏ dại đang xuất hiện dưới hình thức kiêu căng lầm lạc và vô độ. Cho dù phải đau đớn, các con cũng hãy nhổ sạch chúng đi. Các con hãy canh phòng, đừng để những sói dữ lẻn vào chuồng chiên. Lạy Chúa Giêsu, làm sao chúng con có thể nhận diện được chúng? Đó là căn cứ vào những mưu đồ gây chia rẽ và lòng ham hố của chúng. Chứ gì các hồn nhỏ hãy sử dụng các vũ khí của tình yêu để chống lại tên khổng lồ, tức là thói kiêu căng của nhân loại. Các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện vì một mối nguy khủng khiếp đang thành hình. Nguy hiểm này còn ghê sợ hơn cả chiến tranh và nạn đói, ghê sợ hơn cả việc thế giới bị hủy diệt. Đó là tình trạng mất đức tin, ngay cả trong những phần tử tận hiến. Quả thật, điều ấy tương tự như việc hư mất của nhân loại và các linh hồn thề theo Satan. Đối với những kẻ không tỉnh thức, những kẻ không giữ đèn cháy sáng trong lúc trông đợi cha đến, trên trần gian đó là một nguy hiểm đã gần kề. Hỡi con nhỏ của cha, con hãy lên đường. Cha thêm sức cho con trong sứ mệnh kiến tạo hòa bình và giáo huấn của con. Ngày 30 tháng 11 năm 1979, con hãy tạ ơn về những điều thiện hảo nhờ cha mà con thực hiện được. Nhưng đừng bao giờ tự mãn, vì như vậy là ảo tưởng. Không có cha, tất cả đều luống công. Những công việc xem ra lắm công trạng lại là thứ chẳng có giá trị gì trước mặt cha, nếu như chỉ dựa trên những gì là nhân loại. Các thành quả của một hành vi dựa trên ý hướng ngay lành. Nỗi nhục nhã của con khi thấy mình yếu đuối sẽ góp phần vào sự nghiệp của tình yêu cha, bởi vì điều đó giúp con ý thức hơn về phận hư vô của con và càng bất tín với chính mình. Hỡi con nhỏ của cha, tất cả đều là tình yêu. Càng biết mình, con càng biết cha. Càng cảm thấy mình yếu đuối và mỏng giòn, con càng phải nương tựa vào cha. Mặc dù cha yêu chuộng lễ vật là trái tim và ý chí của con, nhưng con không bao giờ có thể dâng cho cha một sự gì khác ngoài những gì cha đã ban cho con. Mọi sự đều từ cha mà ra và trở về với cha. Các nhân đức cao đẹp nhất đôi khi có thể bị nhơ nhuốc vì những nét xấu đối lập. Vì vậy, chúng con phải trở về với mạch nguồn để được thanh tẩy. Và khi ấy, chúng lại trở nên ngôi kho tàng của linh hồn yêu mến và khiêm nhường. Bình an của một linh hồn là niềm tin của họ đặt nơi tình yêu nhân hậu của cha. Lạy Chúa Trời của con, mưu sự ở con, nhưng thành sự ở Chúa. Niềm vui của ý chí con là thực thi thánh ý Chúa. Ngày 1 tháng 12 năm 1979, thật khó cho tôi diễn tả thành lời ở đây những tang thương mà tâm hồn tôi phải cảm nhận do sự nhẫn tâm của con người khi tôi nghe biết những đớn đau của hồn nhỏ ngày ngày vẫn phải chịu. Tôi chỉ biết dâng lên Chúa Giêsu một lời yêu cầu SOS và nhắc lại một hồi ức phũ phàng với lòng nhân ái của Người, khiến người năm xưa đã phải thốt lên: nếu như tìm được 10 người công chính trong thành này, ta sẽ không hủy diệt nó. Nơi đó người ta mới thông qua một điều luật quái ác. Tôi buồn bã thưa với Chúa Giêsu về số phận các thơ nhi bị sát hại. Những tội ác này từ nay sẽ không còn bị trừng trị nữa. Và trái tim tôi rúm máu. Tôi nghĩ Thiên Chúa có lẽ cũng sẽ thỏa lòng khi tìm được 10 người công chính để cứu một thành. Ở đó, tại nước Pháp, dù sao cũng có một sự phản đối mạnh mẽ đối với điều luật bất lương ấy. Tôi cũng chân thành và khiêm nhượng khẩn cầu cho tất cả những ai đến với tôi, một dụng cụ nghèo nàn của Thiên Chúa tình yêu, để tìm kiếm người và sự ủi an. Lời nguyện cầu xuất phát từ tâm hồn tôi tựa như một mũi tên nhọn hoắt, nhắm thẳng kính sát vào trái tim của Chúa. Mẹ Maria là người hướng dẫn cho mũi tên ấy bay đến Chúa. Thành tử yêu dấu của mẹ, mẹ sẽ là người bắn đi mũi tên rực cháy với tất cả hy vọng tiềm ẩn trong tiếng kêu thấu trời ấy vào trái tim vô cùng đáng mến của Chúa Giêsu. Vì mũi tên ấy xuất phát từ Đức Mẹ, nên Chúa Giêsu sẽ hoan hưởng sự ngọt ngào của thương tích tình yêu gây ra cho người. Khi ấy, Chúa sẽ nhớ ra ái nữ bé mọn bất xứng với ân sủng của Người đã thuộc nằm lòng, bài học dành cho nó, bởi vì nó đã qua trái tim vô nhiễm mẹ Maria mà đến với Người. Có lẽ Chúa sẽ tự nhủ, để xem đứa trẻ láo lĩnh này lợi dụng nhược điểm của ta mà chi phối ta như thế nào. Tôi không cầu xin cho những kẻ làm ác phải bị trừng phạt. Tôi van xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và lòng thương cảm của Chúa trước hành vi phủ định công cuộc tạo sinh, tức là hủy diệt những thai nhi đã được Thiên Chúa ban tặng sự sống, để một ngày kia chúng có thể tôn vinh và thờ phượng Người theo như lẽ thường phải như vậy. Vâng, tôi biết trong cuộc chiến bao giờ cũng có những tổn thất không sao tránh khỏi. Nhưng trong thời đại nhiễu loạn của chúng ta đây, tình trạng kích động của nhân loại do cuồng lực sự dữ tạo ra đang lan tràn khắp trái đất. Thật vậy, người không còn xứng đáng được gọi là trái đất của Thiên Chúa nữa. Trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì là một thành phần của cái thế kỷ hỏa ngục này, khi mà ma quỷ không còn phải ẩn mày, giấu mặt để thực hiện công việc phá hoại của nó nữa. Đôi mắt tôi chăm chăm nhìn vào ngọn lửa tình yêu nhỏ bé, và tôi cầu nguyện cho tất cả những ai trong đó. Ngày 3 tháng 12 năm 1979, tôi tạo lập một khoảng trống trong lòng mình và dành cho tất cả cho tình yêu, và tình yêu phán: Cha đang chờ đợi con. Không sức mạnh nào nơi con người có uy lực trên trái tim Cha cho bằng sự bé nhỏ của họ. Con càng nhỏ bé, Cha càng chịu để cho con chinh phục. Lạy Chúa, Chúa sẽ làm gì với những nỗi khốn cùng của con? Lòng thương xót của Cha đang lo liệu cho chúng, không gì sánh được với một đấng tuyệt đối biểu hiện qua sự sung mãn của Người. Mặc dù lời Cha có thể khó hiểu với con, nhưng đối với những người khác thì thật là khôn sánh. Sự sung mãn của tình yêu cốt ở tính tuyệt đối. Phép công thẳng của Cha tùy thuộc vào tình yêu của Cha. Tình yêu của Cha nếu phải nhượng bộ phép công thẳng thì cũng chỉ vì yêu thương mà thôi. Bé nhỏ, con phụng sự vương quyền của Cha. Khiêm nhượng, con làm cho trái tim của Cha được sung sướng. Nhỏ bé, khiêm nhượng và hiền lành, con trở nên một phản ảnh của Thiên Chúa. Con hãy đặt mọi hành vi của con tùy thuộc vào tình yêu nhân hậu. Chúa Giêsu hình như đang mỉm cười qua ánh mắt tuyệt đẹp nhưng âu sầu của Người. Cười, mà buồn. Tôi hiểu.